Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xin chào các vị pháp sư, các vị đồng tu. Xin mời mở kinh ra. Chúng tôi xin đọc qua đoạn kinh văn thượng bối này một lần. Kỳ thượng bối giả, xả gia khí dục, nhi tác sa môn, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Tu chư công đức, nguyện sanh bỉ quốc, thử đẳng chúng sanh, lâm thọ chung thời. A Di Đà Phật, giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, kinh tu du gian, tức tùy bỉ Phật giảng sanh kỳ quốc. Tiện ư thất bảo, hoa trung tự nhiên hóa sanh, trí huệ dũng mãnh, thần thông tự tại. Thị cố A Nan, kỳ hữu chúng sanh, dục ư kim thế kiến A Di Đà Phật giả, ưng phát vô thượng bồ đề chi tâm, phục đương chuyên niệm cực lạc quốc độ, tích tập thiện căn, ưng trì hồi hướng, do thử kiến Phật sanh bỉ quốc trung, đắc bất thoái chuyển, nảy chí vô thượng bồ đề. Thời gian trôi qua quá nhanh. Không ngờ là thời gian 5 ngày, đến ngày hôm nay đã viên mãn. Tam bối giảng sanh, đây là đoạn thứ nhất. Phẩm kinh đang giảng là thượng bối. Văn tự tuy là không nhiều, mỗi câu mỗi chữ đều hàm chứa vô lượng nghĩa. Chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đã trích dẫn trong rất nhiều kinh luận, nội dung vô cùng phong phú. Nếu như chúng ta muốn dùng chú giải của Ngài để giảng thì có giảng đến 2 tháng cũng giảng chưa xong đoạn này. Cho nên chú giải này hy vọng là các vị đồng tu nếu có thời gian thì nên xem nhiều hơn. Ở trong các buổi giảng, vì thời gian có giới hạn, chúng tôi chỉ có thể nhắc đến những phần quan trọng nhất. Trước mắt chúng ta phải học, cho nên cần phải hiểu rõ, cần phải tuân thủ, thì ngay trong đời này của chúng ta mới có thể được thành tựu. Đoạn kinh văn tiếp theo nói đến tu chư công đức, nguyện sanh bỉ quốc. Câu nói này rất quan trọng. Bạn nhìn xem, không tu công đức thì không được. Nhất định phải tu tích lũy công đức. Đồng tu Tịnh Tông phải bắt đầu tu từ đâu? Cái điểm này không thể không biết. Bao nhiêu đồng tu tu học mà ngay trong đời này không có được sự thành tựu. Là do nguyên nhân gì vậy? Đại sư Thiện Đạo có một câu nói rất hay: gặp duyên không động. Chúng ta không gặp được duyên thù thắng, cho nên tuy là muốn nỗ lực tu học, từ đầu đến cuối cũng không đắc pháp. Lời nói này là rất thực tế. Chúng tôi trước tiên sẽ nói công đức là gì. Những đồng tu học Phật phải phân biệt điều này cho rõ ràng. Công đức và phước đức không như nhau. Tu phước đức thì dễ, tu công đức thì khó. Công là gì? Công là công phu. Bạn tu hành thật có công phu. Có công phu thì đương nhiên bạn sẽ có thu hoạch. Thí dụ như các vị tổ sư nói trì giới thì có công. Chúng ta tu hành trì giới có công. Tam muội là đức. Tam muội chính là định. Cái gọi là nhân giới được định, bằng trì giới được định, sự được định này chính là đức. Trì giới là công. Tam muội hiện tiền chính là đức, nên gọi là công đức. Tu định được công, trí huệ liền khai. Nhân định khai huệ, trí huệ đã khai thì đó là đức. Phước đức thì có thể hưởng cùng với đại chúng. Ta có phước thì có thể hưởng chung với đại chúng. Công đức thì chẳng có cách gì đem cho người khác. Chỉ có cách là phải chính mình tu tập. Cổ đức thường nói: ông tu, ông đắc; bà tu, bà đắc; không tu thì không đắc. Công đức thì phải do chính mình tu tập. Không giống như phước đức. Phước đức là phước của chúng ta tu được, có thể cho mọi người cùng hưởng. Công đức của chúng ta tu tập, chúng ta hồi hướng cho mọi người, thì có thể nhận được hay không? Thực tế mà nói là không thể nhận được. Họ nhất định phải tu cùng thì mới có thể nhận được một ít, có thể nhận được ít phần. Nếu như họ không chịu tu thì họ chẳng nhận được gì. Phải hiểu được cái đạo lý này. Nếu như công đức có thể đem cho người khác, thì chúng ta không cần phải tu. Công đức của chư Phật Bồ Tát tu được, tất cả hồi hướng cho chúng ta, vậy thì không được hay sao? Chư Phật Bồ Tát thực sự hàng ngày đều hồi hướng, nhưng chúng ta đâu có nhận được gì. Phước đức thì chúng ta thật sự nhận được. Thí dụ như tòa nhà cư sĩ Lâm này, đây là phước của Tam Bảo. Chúng ta có được một nơi to lớn như thế này, có một tiện nghi tốt như vậy, là do chúng ta ở nơi đây niệm Phật, ở nơi đây học tập kinh điển. Đây là phước. Phước của Tam Bảo chúng ta có thể hưởng, nhưng mà công đức thì không có cách nào hưởng. Công đức mới có thể thoát sanh tử, ra khỏi tam giới. Giống như trong đàn kinh, Lục Tổ có nói: thử sự phước bất năng cứu. Thử sự chính là nói sanh tử sự đại. Tư phước cũng chẳng có ích gì. Làm gì đi nữa, sanh tử vẫn là sanh tử. Phải tu công đức. Công đức có thể thoát sanh tử, ra khỏi tam giới. Cái công đức này cùng với phước đức, chúng ta nhất định phải phân biệt cho rõ ràng. có những lúc ở trên sự mà nói, chúng không khác nhau lắm, rất là giống nhau. Ở trên lý thì khác nhau. Thế nhưng đồng tu học Phật chúng ta đối với sự việc này thì không thể không phân biệt cho rõ ràng. Phân biệt rõ ràng ở cách dụng tâm. Nếu tâm của chúng ta tương ưng với tâm Bồ Đề thì chân thành thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi đã nói mấy ngày nay, cùng với sự việc này là tương ưng, thì phước đức mà bạn đã tu đều là công đức. Nếu như không tương ưng thì công đức sẽ trở thành phước đức. Có thể thấy được, thảo nào ở trên kinh Phật dạy bảo chúng ta, câu nói đầu tiên là phát Bồ Đề tâm, sau đó mới nhất hướng chuyên niệm. Tương ưng với Bồ Đề tâm là công đức, không tương ưng là phước đức. Phật pháp trọng ở việc thực hành. Giải là phương tiện, hành là thực chất. Bạn có thể giải mà không thể hành thì bạn có tu cả một đời toàn bộ cũng là phước đức, không phải là công đức. Giải được mà hành được thì phước đức liền chuyển thành công đức. Cách thức tu hành cũng rất nhiều. Tu chư công đức, chư là không phải có một cách mà là vô lượng vô biên. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì phải tu như thế nào? Khi Tịnh Tông học hội thành lập, chúng tôi định ra năm khóa mục. Năm khóa mục này là hành môn. Trong cuộc sống hàng ngày phải làm được năm khóa mục vừa rồi mới nói. Bạn phải nỗ lực mà làm. Những điều tương ưng với Bồ Đề tâm đó là công đức, không tương ưng với Bồ Đề tâm đó là phước đức. Phước đức thì không thể giảng sanh, công đức mới có thể giảng sanh. Phải nên biết điều này. Công đức là lìa tướng, phước đức là chấp tướng. Ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng được nói ở trên kinh Kim Cang. Những người đới nghiệp giảng sanh có lìa tướng hay không? Không có lìa tướng. Tuy là không có lìa tướng nhưng mà họ có thể khống chế được. Chính là nói những tập khí phiền não này họ có khả năng hàng phục. Ở giờ phút lâm chung, trong khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi này, họ không khởi hiện hành thì họ có thể giảng sanh. Nếu như giờ phút lâm chung mà khởi hiện hành, vậy thì họ không thể giảng sanh. Cho nên sự chăm sóc trong giờ phút lâm chung là vô cùng, vô cùng quan trọng. Hơn nữa phải là những người thật sự ở trong nghề. Cổ đại đức xưa nay rất từ bi, sự giáo huấn luôn y theo kinh điển, đã đem sự chăm sóc trong giờ phút lâm chung viết lại rất tỉ mỉ, viết thành quyển Sức Chung Tân Lương. Tôi tin là có rất nhiều đồng tu đã đọc qua rồi. Viết Sức Chung Tân Lương, cổ nhân dùng Văn Ngôn Văn để viết, nên văn tự hơi sâu sắc. Cho nên những năm đầu dân quốc, có những vị đại đức phát tâm viết lại thành văn bạch thoại. viết rất là ngắn gọn, dễ hiểu hơn, gọi là sức chung tu tri. Quyển sách này chúng ta xem dễ hiểu hơn. Nhất định phải y giáo những phương pháp mà được nói trong quyển sách này. Những người chăm sóc trong giờ phút lâm chung, giúp đỡ cho người khác giảng sanh, điều này đã nói sự quan trọng của việc phục phiền não. Điều quan trọng của việc phục phiền não vẫn là ở trong cuộc sống hàng ngày, bình thường vẫn phải làm, thì khi lâm chung mới dễ dàng. Bình thường không để ý đến thì giờ phút lâm chung bạn lại muốn làm. Lúc lâm chung nghiệp chướng hiện tiền, bản thân bạn không làm chủ được, sự việc này phiền phức vô cùng, rất có thể cơ hội giảng sanh của đời này đã bị mất đi. Vậy thì thật đáng tiếc. Năm khóa một của Tịnh Tông chúng ta, năm khóa một được xem là không nhiều, cũng không ít. Năm khóa một này, thứ nhất là tịnh nghiệp tam phước, thứ hai là lục hòa kính, tịnh nghiệp tam phước là đối với chính mình, lục hòa kính là dùng để đối xử với đại chúng. Ta cùng với đại chúng sống chung với nhau, làm sao có thể thực sự thực hiện được sự hòa thuận? Không có xung đột, không có đối lập, không có mâu thuẫn, sống chung hòa mục. Phật dạy cho chúng ta 6 điều. Thứ nhất là kiến hòa đồng giải. Điều này vô cùng quan trọng. Kiến dạy của chúng ta chính là cách nghĩ, cách làm phải như nhau, thì những việc khác sẽ dễ hơn. Điều thứ hai là giới hòa đồng tu. Ít nhất là 10 thiện, 5 giới, hoặc giả là 10 giới. Lục hòa nhất định là phải tuân thủ. Nếu như bạn không thể thọ trì, thì bạn sẽ không có cách gì khống chế được phiền não. Bạn sẽ không hàng phục được tập khí. Không hàng phục được thì đến lúc lâm chung nhất định sẽ có chướng ngại rồi, thì bạn sẽ không được giảng sanh. Lúc bình thường phải công phu. Mức độ công phu thấp nhất phải học được những điều cổ nhân đã nói: tám gió thổi cũng không lay động, thì phúc lâm chung mới nắm chắc phần giảng sanh. Nhất định là không bị hoàn cảnh lay chuyển, không bị hoàn cảnh làm ảnh hưởng. Điều này rất quan trọng. Thuận cảnh thiện duyên, phàm phu rất dễ sanh tâm tham ái. Nghịch cảnh ác duyên thì bạn sẽ sanh tâm chán ghét, sanh tâm sân hận. Thấy người khác giỏi hơn ta thì sanh tâm đố kỵ, thấy người khác không bằng mình thì sanh tâm ngã mạn, khinh thường người khác. Đây chính là phiền não tập khí. Ngay trong đời sống hàng ngày của chúng ta, những phiền não tập khí này có hay không? Thường xuyên bị phiền não, vậy thì đã có rồi. Người chân thật tu hành thì những phiền não tập khí này mỗi năm phải mỗi giảm đi. Thực sự công phu 10 năm, 20 năm, 30 năm thì toàn bộ sẽ được khống chế lại. Phiền não vẫn chưa đoạn, nhưng nó mới vừa khởi lên thì ta có khả năng hàng phục nó. Điều này cổ đại đức có nói: không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Loại phiền não tập khí này vừa mới khởi lên thì ý niệm thứ hai liền khống chế nó lại, liền hàng phục nó. Phương pháp tổng quát ở trong Phật Pháp gọi là chỉ quán. Niệm Phật cũng là chỉ quán. Câu Phật hiệu này là dùng để quán. Phật hiệu đề khởi để hàng phục phiền não tập khí, đó chính là chỉ. Chỉ chính là để nói cho phiền não tập khí. Quán là để thức tỉnh cho chính mình. Chúng ta đem ý niệm chuyển thành câu Phật hiệu. Niệm niệm đều không quên câu A-di-đà Phật. Cũng chính là chúng ta dùng một câu danh hiệu Phật dẹp tan đi tất cả mọi vọng niệm, vọng tưởng, thì công phu niệm Phật này liền đắc lực. Tiếp theo của năm khoa mục là Tam học, lục độ, mười nguyện của Phổ Hiền. Hành môn của chúng ta chính là y theo năm điều này. Năm điều này tại vì sao học không xong vậy? Năm điều này cũng có thứ tự. Trong cái sự không có thứ tự thì vẫn có thứ tự. Cái thứ tự này làm sao để mà thâm nhập? Gốc rễ là hiếu thân tôn sư, chính là câu đầu tiên của tịnh nghiệp tam phước. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Hai câu này chúng ta chưa làm được. Bạn đối với cha mẹ có hết lòng hiếu thuận hay không? Bạn đối với sư trưởng có thực sự là tôn kính hay không? Nếu hai điều này bạn chưa làm được, điều này là căn bản của căn bản. Nếu hai điều này bạn chưa làm được, cho dù bạn có tu khổ hạnh mấy mươi năm, nhưng cuối cùng thì cũng thất bại hoàn toàn. Giống như chúng ta xây một tòa nhà vậy, không xử lý tốt nền móng, cứ cố xây lên, không chịu đựng nổi thử thách. Khi một cơn gió lớn thổi qua thì tòa nhà này liền bị sụp đổ ngay. Ngày nay chúng ta học Phật thì chẳng khác gì cái thí dụ này. Mấy mươi năm nay tôi đã nhìn thấy rất rõ ràng, thật sự nhìn thấy được những khuyết điểm này. Cho nên chúng ta cần phải đặc biệt cắm rễ cho thật chắc, nhất định phải xây dựng nền tảng cho chắc chắn, thì sau này bạn mới được thành tựu. Cái nền tảng này chính là tịnh nghiệp tam phước. Trong tam phước này thì đặc biệt là điều thứ nhất. Điều thứ nhất là phước báo trời người. Điều thứ hai là phước báo nhị thừa. Điều thứ ba là phước báo Bồ Tát. Mỗi tầng mỗi cao hơn, giống như tòa nhà ba tầng vậy. Điều thứ nhất là tầng trệt. Bốn câu trong điều thứ nhất chúng tôi áp dụng ở trong Đệ Tử Quy và Thập Thiện Nghiệp Đạo. Phải từ chỗ này mà xây dựng nền tảng. Hiện nay nếu như chúng ta đã già 70-80 tuổi rồi, chúng ta học Phật thì vẫn phải bắt đầu học từ chỗ này, phải không? Vẫn phải bắt đầu học từ chỗ này. Không bắt đầu học từ chỗ này thì e rằng lúc lâm chung sẽ không giảng sanh, vẫn là tiếp tục luân hồi. Vậy thì sai rồi. Cho nên mấy năm nay tôi đặc biệt chú trọng vào hai môn học này, Đệ Tử Quy và Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Già trẻ, trai gái, các ngành các nghề, mọi người cùng nhau học. Đối với bản thân chúng ta sẽ được lợi ích, đối với gia đình cũng được lợi ích, đối với sự nghiệp của bạn cũng được lợi ích. Trong tương lai đối với việc giảng sanh tịnh độ thì lợi ích càng lớn hơn. tuyệt đối không nên lơ là. Hai quyển sách này phân lượng đều không nhiều, thực sự học được 100% áp dụng vào trong mọi hành vi sinh hoạt của chính mình, thì oai nghi của bạn sẽ giống một vị Bồ Tát. Mọi người nhìn thấy bạn liền chắp tay, liền gọi bạn là Bồ Tát, vì bạn rất giống Bồ Tát. Vì sao vậy? Hình dáng Bồ Tát này liền hiện tiền, cái hình tượng này liền hiện tiền. Cái gọi là học vi nhân sư, hành vi thế phạm, cái hình dáng này của bạn có thể là một tấm gương cho xã hội đại chúng. Bạn nói xem điều này có quan trọng hay không? Đệ tử Quy được cư sĩ Thái Lợi Húc giảng rất rõ ràng. Cư sĩ Thái đã giảng hết 40 giờ đồng hồ. Anh đã viết một bản báo cáo rất tỉ mỉ về việc học tập của bản thân, kinh nghiệm của bản thân và những điều đã từng nghe, từng thấy. Nếu như chưa được nghe cư sĩ Thái diễn giảng, hiện nay những bài giảng của cư sĩ Thái chúng tôi có lưu lại bằng băng ghi hình, cũng có đĩa hình. Chúng tôi ở nơi đây cũng có đĩa sao chép. Hy vọng là các đồng tu mang về nhà nghe thật nhiều, có thể tạm thời gác lại kinh điển chúng ta đã học. Trước tiên nên chuyên nghe Đệ Tử Quy, chuyên học Đệ Tử Quy, dành một thời gian một năm để cắm rễ cho thật chặt. Thời gian một năm ta xây dựng nền tảng, giống như xây nhà vậy, ta phải xử lý nền móng. Sau một năm, bất luận là bạn học bất kỳ pháp môn nào, tất nhiên là bạn học ít mà được lợi là rất nhiều. Những điều bạn học sẽ lợi ích, bạn có thể học được giống thì bạn mới có thể học được tốt. Ngày nay có nỗ lực học tập như thế nào cũng đều không giống. Công phu không đắc lực chính là do không có nền tảng. Đệ Tử Quy dành một thời gian một năm để xây dựng nền tảng Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh thì chỉ cần 3 tháng. Vì sao vậy? Bạn có Đệ Tử Quy làm nền tảng rồi thì Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh chỉ cần có 3 tháng. Là có thể học xong. Cái nền tảng này vững chắc rồi, sau đó bạn thọ Tam Quy Ngũ Giới thì sẽ có tác dụng. Phước thứ hai là thọ trì Tam Quy đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Đây là lấy cái phước thứ nhất làm nền tảng. Cũng chính là nói thực sự có thể học tốt Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, học tốt Đệ Tử Quy thì Tam Quy Ngũ Giới sẽ làm được. Bạn ở nơi này thọ Tam Quy Ngũ Giới, đó là thật chứ không phải là giả. Nếu như cái phước thứ nhất không làm được thì chúng ta thọ Tam Quy Ngũ Giới chỉ là kết duyên, chỉ là hình thức. Trong A Lại Gia Thức trồng được thiện căn, ngay trong đời này không khởi tác dụng. Bạn xem đã có đầy đủ các giới, thọ giới quy y. Tam quy y này là giác chánh tịnh. Sau khi có đủ các giới thì Bồ Đề Tâm mới có thể phát lên được. Câu thứ nhất của phước thứ ba là phát Bồ Đề Tâm. Thâm tính nhân quả, câu này cũng hơi khó hiểu. Thâm tính nhân quả Nếu như trong cái phước thứ nhất nói thì chúng ta dễ hiểu. Chúng ta thông thường nói đến nhân quả liền nghĩ đến ngay thiện có thiện báo, ác có ác báo. Điều này thì phàm phu chúng ta đều biết. Vậy thì còn phải đi nói với Bồ Tát làm gì chứ? Đối với Bồ Tát là nói thâm tín nhân quả. Cái ý này nhất định là không phải nói với phàm phu. Đây là một loại nhân quả đặc biệt. Là nhân quả gì vậy? Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Cái nhân quả này có rất nhiều gì Bồ Tát không biết. Bằng nói thiện nhân có thiện quả, ác nhân có ác báo thì ai mà không biết chứ? Người phàm phu cũng biết thì nói gì đến Bồ Tát chứ? Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả thì có rất nhiều gì Bồ Tát không biết. Điều này Thế Tôn đã từ bi mới đặc biệt nói ra. Nói với những vị Bồ Tát này, pháp môn tu niệm Phật thành Phật là nhanh nhất, là chắc chắn nhất. Cái ý là như vậy. Tiếp theo là nói đọc tụng Đại Thừa khuyến tấn hành giả. Hai câu sau là một việc. Đến thâm tín nhân quả, tổng cộng là 11 câu. 9 câu ở phía trước là tự lợi tự độ, 2 câu phía sau là độ tha. Khuyến tấn hành giả là việc làm độ tha. Căn tánh của chúng sanh không như nhau, hoàn toàn khác nhau. Chúng ta dùng một môn thì không độ được tất cả chúng sanh, cho nên bạn phải đọc tụng Đại Thừa. Đọc tụng Đại Thừa thì thiện xảo phương tiện của bạn càng nhiều, bạn mới có thể độ được vô lượng chúng sanh. Chúng sanh ưa thích điều gì thì bạn nói với họ điều đó. Cho nên 11 câu này, 9 câu trước là tự độ, 2 câu sau là độ tha. Bồ Tát thì phải độ tha, cho nên phải học rộng nghe nhiều. Nếu như tự độ thì học đến câu thâm tín nhân quả là được rồi. Một môn thâm nhập, niệm Phật giảng sanh, thượng thượng phẩm giảng sanh, sanh đến thế giới Cực Lạc. Thì chứng được Phật quả. Điều này là thật chứ không phải là giả. Cho nên đến hiện tại bây giờ chúng ta mới chân thật hiểu được. Nếu muốn công phu đắc lực, nếu muốn nhanh chóng thành tựu thì trước tiên phải xây dựng nền móng cho thật tốt. Nếu như không bắt đầu làm từ việc làm này thì bạn không thể thành tựu được điều gì. Chúng ta học Phật là như vậy, thế gian pháp cũng là như vậy. Hiện nay cái xã hội này động loạn. Xã hội loạn như thế này, trên toàn thế giới từ xưa đến nay chưa từng có, chưa từng xuất hiện. Không phải chỉ loạn ở một khu vực mà là toàn thế giới. Tại vì sao lại loạn như vậy? Người Trung Hoa đã đánh mất lời giáo huấn của tổ tiên rồi. Đệ tử quy là lời giáo huấn của tổ tiên chúng ta. Từ đời Vua Nghiêu, Thuấn, Vũ, Tang mà cho đến cuối đời nhà Thanh, ai ai cũng phải học, không ai mà không học. Sau khi Mãn Thanh diệt vong, dân quốc thành lập, những năm đầu dân quốc, tức là vào khoảng năm dân quốc thứ 17, vẫn còn học được chút ít. Sau năm dân quốc thứ 20, dần dần bị mai một đi. Nửa thế kỷ này hiện nay, đã 50 năm sau hai lần đại chiến thì hoàn toàn không còn nữa. Cho nên xã hội động loạn. Người phương Tây trước đây tín ngưỡng tôn giáo, tin vào thần linh, cũng tin nhân quả. Cho nên xã hội cũng khá tốt đẹp. Đặc biệt là nửa thế kỷ này, khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc. Con người có thể chế tạo ra máy móc, dùng những phương tiện này bay đến những hành tinh khác. Đều muốn thám hiểm những hành tinh nằm trong Thái Dương hệ. Chúng tôi tin là khoảng vài chục năm nữa, khoa học kỹ thuật càng tiến bộ hơn, e rằng thực sự là có thể thám hiểm được ở bên ngoài vũ trụ. Thái Dương hệ ở bên ngoài của vũ trụ. Cho nên con người không tin vào thần linh nữa. Ngày xưa nói mọi thứ đều do thần linh tạo ra. Bây giờ đi đến mặt trăng để thám hiểm, một ngày nào đó con người đổ bộ lên mặt trăng. Có một vị đồng tu gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi là người ngoài hành tinh đổ bộ lên mặt trăng. Truyền hình đã đưa tin rất là chi tiết. Vậy chúng ta có cần niệm Nguyệt Quang Bồ Tát hay không? Chúng ta có cần niệm Nhật Quang Bồ Tát không? Từ sự nghi hoặc này, chúng tôi liền biết khi khoa học kỹ thuật phát triển sẽ làm cho việc tín ngưỡng tôn giáo bị mất đi. Tôi trả lời ông, Nguyệt Quang Bồ Tát, Nhật Quang Bồ Tát vẫn phải niệm. Vì sao vậy? Vì các ngài ở trên mặt trăng, các ngài không cùng không gian duy thứ với chúng ta. Chúng ta không nhìn thấy các ngài. Giống như chúng ta ở thế gian này, người thế gian ai ai cũng biết con người sống chung với quỷ thần. Chúng ta cùng với quỷ thần sống cùng một nơi, nhưng không gian duy thứ thì khác nhau. Chúng ta không nhìn thấy họ, họ cũng không nhìn thấy chúng ta. Thỉnh thoảng có vài cơ hội cũng có nhìn thấy. Cho nên chúng ta phải biết khoa học có tiến bộ hơn nhưng vẫn chưa phải là vạn năng. Nó vẫn bị hạn chế. Tôi cũng có chia sẻ với các vị, trên trái đất này cũng thường hay phát hiện ra người ngoài hành tinh, phát hiện ra đĩa bay. Điều này đã nói phương tiện giao thông của họ tiến bộ hơn chúng ta. Tốc độ bay của họ nhanh hơn chúng ta. Máy bay của chúng ta ngày nay, tốc độ nhanh nhất của máy bay cũng không bị được với họ. Hơn nữa phương tiện bay của họ có thể dừng lại ở trong không trung, có thể biến mất khi bay ở tốc độ cao. Như này chúng ta không thể theo kịp. Có một số người nói, những người đó họ có phải là thần linh không? Tôi tin là họ không phải là thần linh, họ là con người. Nếu là thần linh thì họ không cần phải dùng phương tiện giao thông. Vì sao vậy? Thần linh thì có thần túc thông. Thần túc thông khi đi thì họ chỉ cần biến hóa, nên họ không cần phương tiện giao thông. Ở trong các quyển tiểu thuyết, chúng ta đã xem qua rất nhiều. Trong Liêu Trai Chí Dị, trong Tử Bất Ngữ, trong Duyệt Vi Thảo Đường Bút Ký, đều đã xem qua. Là viết những điều gì? Là các vị tiên. Có cả hồ ly, Hồ ly tu hành, khi tu luyện thành công rồi cũng rất lợi hại. Họ có cần những phương tiện giao thông hay không? Họ không cần. Họ đi đến những nơi thật xa, họ có thể biến thành một luồng ánh sáng là họ lập tức đi. Cái hiện tượng này dùng lý luận của khoa học để mà nói thì rất hợp lý. Thân thể này là vật chất, họ có thể lấy vật chất biến thành năng lượng. Vận tốc của năng lượng thì nhanh, họ đi đến một nơi nào đó, lấy năng lượng của họ phục hồi lại thành cái thân thể vật chất, chính là họ hiện hình. Điều này theo khoa học giải thích là hợp lý. Chúng ta chẳng có cách nào làm được. Điều này so với phương tiện giao thông thì tốt hơn nhiều, không bị những phương tiện giao thông này chi phối. Những người ngoài hành tinh đến tham quan trái đất vẫn phải dùng phương tiện giao thông, vẫn phải dùng tàu vũ trụ, vì họ là con người, không phải là thần linh. Họ vẫn thuộc về cõi người. Điều này đã nói rõ con người không nhất định phải là những người ở trên quả địa cầu này của chúng ta. Ở những tinh cầu khác cũng có người rất nhiều là cõi người, họ không phải là cõi trời, cũng không phải là ở cõi quỷ thần. Tu công đức thì khả năng của bạn có thể phát hiện được. Có định thì có thể có thần thông. Ở trên kinh Phật nói với chúng ta, tiểu thừa tu đạo hoàng, 88 phẩm kiến hoặc của tu Đà Hoàng đoạn rồi thì họ được hai loại thần thông là thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông. Có thiên nhãn thì không cần dùng kính viễn vọng, không cần dùng kính hiển vi, không cần dùng thiết bị khoa học, nhưng họ vẫn nhìn thấu. Chúng ta ở trên lầu 7 nhìn xuống 6 tầng thì thấy rất rõ ràng. Đó là thiên nhãn thông. Tu Đà Hoàng thì có được cái khả năng này. Chúng ta có được như Tu Đà Hoàng hay không? Bạn làm thử thì sẽ biết liền. Chỉ cách một tờ giấy thì cũng không được, cũng không nhìn thấy. Điều này nói rõ là bạn không có khả năng này. Nếu có được thiên nhĩ thông thì không cần dùng điện thoại rồi. Âm thanh ở rất xa, chỉ cần bạn tác ý, vì chú ý là bạn nghe được liền. Cho nên Tu Đà Hoàng cùng với Tu Đà Hoàng muốn liên lạc với nhau, ở cách rất xa thì cũng giống như ở trước mặt vậy. Họ không cần dùng băng ghi hình. Trong lúc nói chuyện với nhau, họ không cần dùng điện thoại. Bạn nói xem tiện lợi biết bao nhiêu. Chúng ta dùng những thứ này thì quá phiền phức. Hơn nữa nghe nói sóng từ của điện thoại làm tổn hại não, dùng trong thời gian lâu dài thì đầu óc không còn minh mẫn. Nó không phải là thứ tốt. Tốt nhất là không nên dùng. Tác dụng phụ của nó rất là lớn. Chỉ dùng trong những trường hợp bất đắc dĩ. Tôi cũng có điện thoại. Một tháng chỉ dùng có một hoặc hai lần. Điện thoại của tôi không mở, tôi cũng không biết số điện thoại là bao nhiêu nữa. Cho nên tôi sạc điện thoại một lần thì dùng được một đến hai tháng. Tốt nhất là không dùng điện thoại. Đây là đạo dưỡng sinh của chúng ta. Đừng để những loại sóng điện từ này quấy nhiễu. Cho nên trong pháp thế gian, Liên Hiệp Quốc thực hiện công tác hòa bình cho thế giới bắt đầu từ năm 1970, đến bây giờ là 30 mấy năm rồi. Có kết quả hay không? Vì này mọi người đều biết, thế giới này mỗi năm mỗi bất an, tần số xung đột mỗi năm mỗi tăng cao, tai nạn mỗi lần mỗi nghiêm trọng hơn. Chúng ta phải sâu sắc mà phản tỉnh. Cuối cùng thì vấn đề xảy ra ở chỗ nào? Xảy ra ở chỗ là không có học để tử quy. Ngày nay tôi tiếp xúc và nói chuyện dứt khoát với các thành viên tham dự của Liên Hiệp Quốc. Tôi nói gọn gàng và dứt khoát với họ. Tôi nói nếu thực sự có thể hóa giải được xung đột, hòa bình được ổn định, thì già trẻ gái trai trên toàn thế giới cùng nhau học điện tử quy, thì xung đột tự nhiên không còn nữa. Mục đích học tập đệ tử quy để làm gì? Điều này mọi người nhất định sẽ hỏi. Mục đích là ở nơi dạy cho mọi người tâm địa thuần tịnh, hành vi thuần thiện. Mục đích là dạy cho nhà nhà sống hòa thuận, hạnh phúc mỹ mãn. Nói xem việc này có tốt hay không? Người nào mà không cần chứ? Ai ai cũng cần. Nó có thể giúp bạn đạt được mục đích. Cho nên chúng ta phải đem đệ tử quy triển khai cho toàn thế giới. Rất hiếm khi các vị ấy nghe lời của tôi mà có thể tin tưởng, mà có thể tiếp nhận. Cho nên phải hợp tác với tôi. Chúng tôi nhanh chóng cung cấp tài liệu cho họ. Do Tổ chức Giáo khoa Văn Liên Hiệp Quốc triển khai trên toàn thế giới, một việc làm tốt. Điều này chính là vào thập niên 70, năm 1970, Tiến sĩ Thăng Ân Tỷ đã nói, để giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21, chỉ có học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa. Học thuyết Khổng Mạnh chính là đệ tử quy. Tứ thư ngũ kinh, thập tam kinh thì không được, vì quá sâu sắc không có ai hiểu được. Ở trong Phật Pháp Đại Thừa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa không có tác dụng, cũng không có ai hiểu được. Chỉ có thập thiện nghiệp đạo. Đại Thừa là thập thiện nghiệp đạo, Khổng Mạnh là đệ tử quy, nhất định có thể cứu được thế giới này. Đối với công đức lợi ích của Pháp thế gian, chúng ta không thể không biết. Cho nên chúng ta phải học kỹ những điều này. Sau đó thì tam học, lục độ và thập nguyện. Thập nguyện là để cho Pháp thân Bồ Tát tu. Mỗi ngày chúng ta đều đọc lễ kính chư Phật. Mà ta lại ghét người này, ta nhìn thấy không hợp mắt, bằng lễ kính chư Phật mà đối với người này thì muốn loại trừ, vậy thì có đúng hay không? Lại còn để trong dấu ngoặc, những người nào cần phải loại trừ, làm gì có đạo lý này chứ? Lễ kính chư Phật. Chư Phật là trực tiếp chỉ Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai. Phật vị lai là tất cả chúng sanh đều là Phật vị lai. Lễ kính quan trọng nhất là dạy bạn lễ kính Phật vị lai. Chúng ta đối với tất cả chúng sanh, có phải là dùng sự chân thành, thanh tịnh, bình đẳng để lễ kính hay không? Cho nên thập nguyện thật sự là không dễ tu, thật sự là quá cao siêu. Vì sao vậy? Thanh tịnh bình đẳng giác hiện tiền thì bạn mới có thể tu được phổ hiền thập nguyện. Bạn không có sự chân thành, thanh tịnh, bình đẳng thì Phổ Hiền Thập Nguyện bạn chỉ có thể niệm mà thôi. Biết được là điều dành cho Bồ Tát tu, chúng ta không thể làm được. Nếu như chúng ta cố gắng y theo cấp độ này, từ đệ tử quy, thập thiện nghiệp đạo mà thâm nhập, sau đó tiếp tục là tam quy, chúng giới, từng bước hướng lên thì có thể làm được. Cho nên thập nguyện là để cho Pháp thân Bồ Tát tu. Điều này phải nên biết. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, không phải là Pháp thân Bồ Tát thì có thể tu được hay không? Được. Kinh Hoa Nghiêm nói 10 loại đương cơ, trong đó có một loại gọi là đại tâm phàm phu. Đại tâm phàm phu có thể tham dự Pháp hội Hoa Nghiêm. Cho nên Đại Thừa Giáo cũng bao gồm chúng sanh chúng ta ở thế gian này, thậm chí chúng sanh ở trong tam đồ. Tại vì sao họ có thể phát được cái đại tâm như vậy? Vì đời quá khứ họ đã gieo trồng hạt giống trong A Lại Gia Thức, có cả hạt giống đại thừa, tuy là ở trong cõi người hoặc là bị đọa trong ba đường ác. Nếu như gặp được duyên thù thắng, có thể tìm lại được cái hạt giống này ở trong A Lại Gia Thức. Cho nên họ có thể học, họ có thể thành tựu được. Năm khóa một này của chúng ta nhất định phải hiểu rõ ràng, nhất định phải thấu triệt, thông suốt, đem nó làm thành chuẩn mực trong việc khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của cuộc sống hàng ngày. Như vậy mới được. Chướng ngại lớn nhất của người thế gian là ham muốn. Đứng đầu trong sự ham muốn là cầu tài, cầu phú quý, thông minh trí huệ, khỏe mạnh sống lâu. Trong tất cả kinh điển, Phật đều nói với chúng ta, ba thứ này có thể cầu được hay không? Khi tôi mới bắt đầu học Phật, tôi không có những ý niệm này. Đối với lão sư cũng không có ý niệm này. Là lão sư chủ động dạy cho tôi. Tôi không có hỏi Ngài, nhưng Ngài nói với tôi, Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng. Lời nói này sau khi học Phật thì chúng tôi nghe rất nhiều lần, nhưng mà ai có thể tin tưởng và làm theo? Nghe nhiều rồi thì cho là lời lẽ tầm thường, không để ý, không chịu làm, quả nhiên là chân thật. Khi làm thì chân thật, có cầu tất có ứng. Cầu tài được tài, cái việc mà bạn cầu để có được những thứ mà trong bạn của bạn không có. Nếu cầu được những thứ mà trong bạn của bạn đã có thì không cần phải nói trong bạn không có mà bạn cầu được. Ở trong bạn không có thông minh trí huệ nhưng bạn có thể cầu được. Trong bạn không có khỏe mạnh sống lâu, bạn cũng có thể cầu được. Phật dạy chúng ta tu ba loại nhân. Ba loại nhân này chính là ba loại bố thí. Tài bố thí, pháp bố thí, vô úy bố thí.
Cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.